Solomon, quần đảo khủng khiếp. Có ai dám gọi Solomon là chốn thiên đường, mặc dù trên trái đất có nhiều nơi còn tồi tệ hơn nó. Nhưng người nào vốn không quen với cuộc sống ở những nơi cách xa nền văn minh và mới đặt chân lên quần đảo thì có thể tưởng tượng Solomon là một địa ngục thật sự. Quả thật, cho đến nay, trên quần đảo này có các bệnh sốt nhiệt đới, bệnh lỵ và đủ thứ bệnh ngoài da khác vẫn ngang nhiên hoành hành. Không khí trên đảo độc đến nỗi có thể thấm vào bất cứ vết xước hay xê xác nào và biến chúng thành những vết lở loét hôi thối. Nên hiếm có người nào có thể sống sót khi rời khỏi đảo, thậm chí cả những người khỏe mạnh, cường tráng nhất khi từ đảo trở về cũng chỉ còn là những cái thân tàn ma dại. Còn đám thổ dân trên đảo thì cũng đúng là vẫn đang sống trong tình trạng khá man rợ. Họ rất thích ăn thịt người và lúc nào cũng thèm khát kiếm thật nhiều sọ người. Tất cả những chuyện đó là có thật. Tuy nhiên, cũng có nhiều người da trắng sống lâu năm trên quần đảo Solomon. Muốn thế, anh ta chỉ cần phải thận trọng và gặp may. Ngoài ra, còn phải là một kẻ gan gốc, liều lĩnh. Cái chất gan gốc, liều lĩnh phải thể hiện cả trong ý nghĩ lẫn hành động. Anh ta phải biết hết sức thản nhiên đón nhận những điều rủi ro, phải có tính quyết đoán cực kỳ mạnh mẽ, phải có lòng tin mãnh liệt rằng bất cứ việc gì anh ta làm đều tuyệt đối đúng. Betty Arograt không thuộc số những người da trắng đó. So với họ, anh ta là một người quá ư nhạy cảm và bồng bột, với đầu óc tưởng tượng quá thừa. Bất cứ chuyện gì, anh ta cũng đều tiếp nhận một cách quá bệnh hoạn và phản ứng quá gay gắt. Vì thế, quần đảo Solomon là cái nơi hết sức không thích hợp với anh ta. Của đáng tội, anh ta cũng không có ý định ở lâu trên đảo. Ở trên đảo chừng 5 tuần, chờ đến ngày có chuyến tàu thường lệ, theo anh ta là hoàn toàn đủ để thỏa mãn cái khát vọng muốn đến thăm một bộ lạc nguyên thủy, bấy lâu vẫn quyến rũ trí tưởng tượng của anh ta. Ít ra, đó cũng là cái dự định được anh tâm sự, mặc dù với cách diễn đạt không hoàn toàn như thế, với các bà, các cô cùng đi với anh trên chiếc tàu Masembo. Và các bà, các cô này đã nhìn anh như một vị anh hùng, vì bản thân họ, cũng như các phụ nữ đi du lịch khác, chỉ dám có ý định ghé thăm đảo Solomon bằng cách ngồi trên bon tàu chắc chắn mà ngắm nhìn hòn đảo. Trên chuyến tàu đó có một hành khách không được phái đẹp chú ý tới. Đó là một người thấp bé với lớp da nhăn nheo và khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Tên của ông ta như ông ta ghi vào bảng danh sách hành khách, chưa nói cho ai biết được điều gì. Song cái biệt hiệu thuyền trưởng Malu của ông thì dân bản xứ trong khắp vùng từ Hanover đến Tân Hebrides không ai là không biết. Thậm chí họ còn mang cái biệt hiệu ấy ra để dọa những đứa trẻ hư. Biết cách lợi dụng tất cả, từ lao động của lũ người man rợ đến các biện pháp tàn bạo nhất, từ bệnh sốt nhiệt đới và nạn đói đến súng đạn và cả roi vọt của bọn cai thờ, ông ta đã gây dựng được một cơ nghiệp chừng 5 triệu đô la, thể hiện ở những cái kho khổng lồ chứa đầy hải sâm và gỗ đàn hương, ngọc trai và đồi mồi, quả dừa và cùi dừa khô ở rất nhiều trang trại, đồn điền và đại lý thương mại. Chỉ riêng trong ngón tay út bị cục của thuyền trưởng Malu, cái chất gan gốc liều lĩnh cũng nhiều hơn cả trong con người Betty Arograt. Nhưng biết làm sao khi các bà, các cô đánh giá con người chủ yếu vẫn bằng cái vẻ bề ngoài, và Betty thì bao giờ cũng chinh phục được cảm tình của phái đẹp. Trong một lần trò chuyện với thuyền trưởng Malu ở phòng hút thuốc, Betty thổ lộ với ông ta cái ý định cương quyết của mình muốn tìm hiểu cuộc sống bão táp và đầy nguy hiểm trên quần đảo Solomon, như cách nói của anh ta. Thuyền trưởng Malu thừa nhận rằng đó là một ý định hết sức táo bạo và xứng với một người đàn ông. Nhưng mãi mấy hôm sau, khi Betty bỗng đem khoe với ông khẩu súng lục tự động cỡ 44 ly của mình, thì thuyền trưởng Malu mới thực sự để ý đến người khách này. Sau khi giảng dạy cách lắp đạn, Betty lắp ổ đạn vào chui súng để làm mẫu. Ông xem đấy, rất đơn giản, anh ta nói và kéo nòng súng lại. Bây giờ đạn đã lắp và súng đã lên cò. Chỉ còn việc là bóp cò, mà cò bóp liên tục 8 lần, với tốc độ nhanh bao nhiêu cũng được. Còn đây là chốt an toàn. Trong tất cả các bộ phận, tôi thích nhất cái chốt này đấy. An toàn tuyệt đối, khả năng xảy ra chuyện đáng tiếc hầu như bị loại trừ. Anh ta tháo ổ đạn, rồi nói tiếp. Đấy, ông thấy không? Loại súng này an toàn biết chừng nào. Trong lúc Betty làm các thao tác, đôi mắt đã vàng của thuyền trưởng Malu cứ nhìn chăm chăm vào khẩu súng, nhất là cuối cùng, khi nòng chỉa thẳng vào bụng ông. Xin ngài làm ơn chỉa súng ra chỗ khác cho. Ông yêu cầu Betty. Nhưng súng có đạn đâu, Betty nói. Tôi đã tháo đạn ra rồi mà. Súng không có đạn thì không bắn được, chắc ông cũng biết. Vậy mà có khi cái gậy cũng bắn được đấy. Nhưng loại súng này thì không bắn được. Nhưng dù sao cũng xin ngài chỉa súng về hướng khác cho. Thuyền trưởng Malu nói từ tốn, vừa đủ nghe. Giọng nói của ông như có âm thanh của kim loại. Nhưng mắt ông không lúc nào rời khỏi nòng súng, cho đến khi Betty chỉ nó sang chỗ khác. Ông có muốn đánh cược 5 bảng là súng không có đạn không? Betty soi nổi nói to. Người nói chuyện với anh ta lắc đầu từ chối. Thôi được, tôi sẽ chứng minh cho ông vậy. Nói đoạn, Betty dí sát nòng súng vào thái dương, chuẩn bị bóp cò. Khoan! Thuyền trưởng Malu bình tĩnh, chìa tay bảo. Ngài cho tôi xem lại nó một lần nữa đã. Đoạn, ông cầm lấy khẩu súng, chỉ ra phía biển và bóp cò. Một tiếng nổ đinh tai vang lên. Tiếp theo có tiếng cạch nhẹ và một chiếc vỏ đạn bốc khói rơi xuống sàn tàu. Betty sững người, tròn mắt kinh sợ. Chắc là tôi đã kéo nòng súng về phía sau. Anh ta lắp bắp không thành tiếng. Thật là ngu xuẩn. Anh ta nhếch mép cười thảm hại, ngồi phịch xuống ghế, mặt cắt không còn hột máu. Hai quầng mắt tối sầm lại, tay run đến nỗi không đưa nổi đứa thuốc lên môi. Trí tưởng tượng của anh ta khá phong phú. Anh ta đã hình dung thấy mình nằm sóng xoài trên bon tàu, đạn xuyên qua thái dương. Lạ thật, anh ta ấp úng nói. Không sao, khẩu súng khá đấy, thuyền trưởng Malu nói và đưa lại cho anh ta khẩu súng. Trên tàu Masembo còn có một viên công sứ trên đường từ Sydney về. Được phép của ông ta, chiếc tàu ghé vào cảng Ugi để cho một nhà truyền giáo lên bờ. Lúc đó, có một chiếc tàu buôn nhỏ, 2 buồm, Arela, do thuyền trưởng Hansen chỉ huy, đang đậu ở cảng này. Tàu Arela cũng như nhiều tài sản khác là của thuyền trưởng Malu. Nhận lời mời của ông ta, Betty chuyển sang tàu của ông ta chơi vài ngày và tham dự vào chuyến đi mộ nhân công dọc theo bờ sông Malaita. 4 ngày sau, người ta phải cho anh ta lên đồn điền Reminger, cũng của thuyền trưởng Malu. Betty lưu lại đây 1 tuần, rồi đi Tulagi, nơi ở của viên công sứ, và ở lại nhà ông này. Ta còn phải nhắc thêm 2 yêu cầu nữa của thuyền trưởng Malu với thuyền trưởng Hansen và viên quản lý đồn điền Harriven. Vì sau đó, Vị thuyền trưởng này sẽ biến khỏi câu chuyện của chúng ta khá lâu. Thực chất, hai đề nghị này của thuyền trưởng Malu chỉ là một, nghĩa là cố gắng chỉ cho ngài Betty Aragrad biết cuộc sống bão táp và đầy nguy hiểm trên quần đảo Solomon. Nghe đâu thuyền trưởng Malu còn nói mập mờ rằng người nào mang lại cho ngài Aragrad những cảm xúc mạnh nhất sẽ được thưởng một thùng rượu whisky Scotland. Trong bọn chúng tôi, Svarazer bao giờ cũng là một anh chàng ngốc thật thà. Một hôm, anh ta dẫn bốn người chèo thuyền đi Tulagi để người ta xăm mình cho họ. Tất nhiên là một cách hoàn toàn chính thức. Sau đó, anh ta cùng họ trở về bằng xuồng vườn. Biển hôm đó hơi động và xuồng của họ bị lật. Mấy người kia thoát chết. Riêng có Svarazer bị chết đuối. Tất nhiên, đó chỉ là một trường hợp rủi ro. Thế nào? Lý thú thật. Betty lơ đãng nhận xét. Vì lúc này, tâm trí anh đang để cả vào tay da đen lực lưỡng, đứng cạnh bánh lái. Cảng Ugi đã lùi dần về phía sau. Chiếc Arela nhẹ nhàng lướt trên mặt biển lấp lánh, hướng về phía bờ Malaita đầy rừng rậm. Trên lỗ mũi của tay da đen cầm lái, mà từ nãy vẫn làm Betty phải chú ý, có xiên một cái đinh. Cổ thì đeo một sâu khuy quần, tay thì lủng lẳng một con dao mở đồ hộp, một chiếc bàn chải đánh răng gãy, một cái tẩu thuốc bằng đất nung, một cái bánh xe răng cưa đồng hồ báo thức và mấy cái vỏ đạn súng trường. Ngực thì lủng lẳng một nửa chiếc đĩa sứ. Trên bon tàu có khoảng 40 tên da đen khác nằm ngổn ngang. Tên nào cũng mang những đồ trang sức hệt như vậy. Trong số đó, chừng 15 người là thủy thủ của tàu, còn đâu là bọn người làm thuê. Tất nhiên, đó là trường hợp rủi ro, Jacobson. Viên thuyền phó của tàu Arela, một con người gầy gò, mắt sẫm, trông giống như một vị giáo sư hơn là thủy thủ, lại lên tiếng. Johnny Bedin cũng suốt bị trường hợp rủi ro như thế. Ông ta cũng dẫn mấy người đi xăm mình về nhà, và bọn này đã lật úp thuyền của ông ta. Nhưng ông bơi giỏi không kém gì chúng, nên cuối cùng thoát chết nhờ chiếc câu liêm và khẩu súng lục. Còn hai tên da đen thì bị chết đuối, cũng là một trường hợp rủi ro. Chuyện đó ở đây thì như cơm bữa, viên thuyền trưởng nói. Ngài hãy nhìn tay thanh niên đứng ở bánh lái kia kìa, ngài Akerrat. Hắn là một tay ăn thịt người chính cống đấy. Cách đây nửa năm, hắn cùng một thủy thủ dìm chết viên thuyền trưởng cũ của tàu Arela đấy. Ngay trên tàu Arela này, ở chỗ cái cột buồm kia kìa. Rồi chúng gây ra trên bon tàu những cảnh tượng khủng khiếp làm sao, viên thuyền phó tiếp thêm. Xin lỗi, ngài định nói về... Betty hỏi. Về cái vụ ấy đấy, thuyền trưởng Hansen ngắt lời anh ta. Cái vụ chúng dìm chết người ấy. Còn trên bon thì sao? Trên bon ấy à? Nói riêng với ngài thôi nhé. Trên bon tụi nó đã dùng rìu. Chính cái đám thủy thủ hiện giờ đấy à? Thuyền trưởng Hansen gật đầu. Viên thuyền trưởng cũ quá sợ ý. Ông thuyền phó giải thích thêm. Ông ta đứng quay lưng lại phía chúng. Thế là bị hại ngay. Chúng tôi cố giữ không để câu chuyện thành ầm ĩ. Thuyền trưởng Hansen than vãn. Vì chính phủ bao giờ cũng đứng về phía bọn da đen. Chúng tôi không được phép bắn trước, mà phải đợi bọn da đen nổ súng. Nếu không, chính phủ sẽ tuyên bố là vụ tự sát và chuyển chúng tôi về Fiji. Vì thế mà có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra, bị dìm chết mà không làm gì được. Bữa ăn trưa đã được dọn, Betty cùng viên thuyền trưởng xuống dưới tàu, còn ông thuyền phó ở lại trên bon. Anh phải hết sức để ý đến tên Aoki này nhé, thuyền trưởng Hansen nói khi họ chia tay nhau. Không hiểu sao tôi thấy cái mặt hắn độ này đáng ghét quá. Được, viên thuyền phó đáp. Bữa ăn gần xong thì cũng là lúc thuyền trưởng kể đến đoạn giữa câu chuyện về cảnh đám nhân viên trên tàu thủ lĩnh Scotland bị tàn sát ra sao. Phải, ông ta nói, chiếc tàu buồm đó thật là tuyệt vời. Đó là một trong những chiếc tàu tốt nhất vùng ven sông. Họ chưa kịp bẻ lái, mới chỉ vừa chạy đến chỗ neo buồm, thì cả một đoàn thuyền độc mộc ùa tới tấn công. Trên thuyền có 5 người da trắng và 20 người trong đội thủy thủ từ Samoa và Santa Cruz. Vậy mà, chỉ có viên thuyền phó thứ hai là sống sót. Ngoài ra, còn hơn 50 người làm thuê cũng bị giết hết. Tất cả đều bị bọn mang rợ cai cai. Cai cai nghĩa là gì ấy à? Xin lỗi, tôi muốn nói là tất cả đều bị chúng ăn thịt hết. Tiếp đó, lại còn vụ tàu James Edutzer nữa. Một chiếc tàu phải nói là trang bị rất đầy đủ. Tiếng quát tháo ầm ĩ của người thuyền phó bỗng cắt đứt câu chuyện của thuyền trưởng. Trên boong tàu có tiếng hú mang rợ. Sau đó nghe thấy 3 phát súng nổ, rồi một vật gì nặng rơi tõm xuống nước. Thuyền trưởng Hansen nhảy phắt một cái đến chỗ cầu thang dẫn lên boong. Một tay rút khẩu súng lục. Betty cũng nhảy lên theo, mặc dù không nhanh bằng, rồi thận trọng thò đầu qua lỗ cửa thang. Nhưng không có chuyện gì cả. Viên thuyền phó đang đứng trên boong, súng cầm tay, người run lên như cơn sốt. Thốt nhiên, ông ta nhảy sang một bên, như linh cảm có mối nguy hiểm đe dọa sau lưng. Một tên thổ dân bị ngã xuống biển, ông ta báo cáo, giọng oang oang một cách không bình thường. Nó không biết bơi. Ai thế? Thuyền trưởng cau mày hỏi. Aoki. Xin lỗi, nhưng hình như tôi nghe có tiếng súng. Betty hỏi xen vào. Trong lòng cảm thấy một nỗi hoảng sợ thú vị vì ý thức được sự nguy hiểm. Và còn thú vị hơn nữa vì biết rằng mối nguy hiểm đó đã qua. Viên thuyền phó quay ngoắt về phía Betty, quát lên. Nói láo, không có ai bắn cả. Chỉ có tên da đen bị ngã xuống biển thôi. Hansen nhìn Betty bằng cặp mắt không chớp và cũng không nhìn gì cả. Tôi thấy hình như Betty định lên tiếng. Có tiếng súng phải không? Viên thuyền trưởng đâm chiêu nói. Ông có nghe thấy tiếng súng không, ông Jacobson? Không một tiếng nào hết, ông thuyền phó đáp. Viên thuyền trưởng tỏ vẻ hài lòng, quay sang bảo người khách. Rõ ràng đây là một trường hợp rủi ro. Thôi, ta xuống dưới dùng nốt bữa cơm trưa, ngài Irograd. Đêm hôm đó, Betty ngủ trong căn phòng nhỏ, giáp vách với văn phòng của đội chỉ huy, và được gọi một cách trang trọng là phòng thuyền trưởng. Ở vách ngăn đằng mũi tàu có một cái giá để súng. Trên đầu giường có treo 3 khẩu súng nữa. Dưới gầm là cái thùng gỗ to. Trong đó, Betty thấy có đạn, thuốc nổ, mấy cái hộp có dây cháy chậm. Betty đang định chuyển sang nằm trên đi văn kê bên vách đối diện, thì mắt anh ta bỗng dừng lại ở tạp chí của tàu Arola đặt trên chiếc bàn con. Anh ta không ngờ rằng chính thuyền trưởng đã cố ý đặt tờ tạp chí ở đó cho anh đọc. Qua tờ tạp chí, Betty được biết ngày 21 tháng Chạp có 2 thủy thủ bị ngã xuống biển. Nhưng bây giờ, Betty đã biết cách đọc theo khoảng cách giữa các dòng và hiểu được nội dung của chúng. Anh ta được biết thêm tin tức về chiếc xuồng buồm của tàu Arela bị phục kích tại khu đất rậm trên sông Su và có 3 người bị giết. Về việc viên thuyền trưởng tìm thấy trên chậu nấu ăn của người đầu bếp có thịt người mà đám thủy thủ đã mua khi lên bờ ở Fui. Về việc trong một lần phát tín hiệu, một gói thuốc nổ bỗng nổ tung làm tất cả những người chèo thuyền bị chết. Ngoài ra, anh ta còn đọc được tin tức về các cuộc tấn công ban đêm vào một chiếc thuyền buồm. Chuyện nửa đêm, chiếc thuyền đó phải vội vàng rời bến. Về cuộc tấn công của bọn thợ rừng vào đội thủy thủ ở bụi cây Đức. Về trận giao chiến với đám người nguyên thủy trên các đầm, vịnh. Lác đác trên tờ tạp chí, Betty lại gặp những đoạn nói về những trường hợp chết vì bệnh lỵ. Anh ta kinh hãi khi được biết có 2 người da trắng cũng đi chơi trên chiếc tàu Arela như anh ta đã bị chết vì bệnh đó. Này, hôm sau Betty hỏi thuyền trưởng Hansen. Hôm qua tôi có được xem tờ tạp chí của ông. Viên thuyền trưởng tỏ vẻ ân hận vì đã để tờ tạp chí lọt vào tay người ngoài. Nhưng cái bệnh lỵ đó cũng chỉ là chuyện vặt, như tất cả những chuyện rủi ro của các ông thôi. Betty nói tiếp. Thật ra thì cái bệnh lỵ mà các ông nói đến đó là bệnh gì vậy? Viên thuyền trưởng tỏ ý khâm phục đầu óc sắc sảo của vị khách và đã định tìm cách phủ nhận. Nhưng không hiểu thế nào, ông lại nghĩ lại. Ngài Aragrad ạ, nguyên do là như thế này. Tất cả những cái đảo này chẳng cần nói thì cũng đã có quá nhiều tiếng đồn không hay rồi. Vì thế nên ngày càng khó tuyển mộ người da trắng đến làm việc ở đây. Chẳng hạn, nếu có một người da trắng bị giết, thì công ty phải tốn bao nhiêu tiền mới thuyết phục được người khác đến đây. Nhưng nếu người đó chết vì bệnh thì không sao. Những người xung phong đến đây không sợ bệnh tật, họ chỉ không thích bị giết. Khi mới lên làm trên chiếc Arela này, tôi vẫn tin là viên thuyền trưởng cũ bị chết vì bệnh lỵ. Sau đó mới biết sự thật. Nhưng lúc đó đã muộn rồi, giao kèo đã được ký. Thêm vào đó, Jacobson chen vào. Có quá nhiều trường hợp bất hạnh xảy ra. Những chuyện ấy có thể gây ra những xì xào bàn tán không cần thiết, mà lỗi chỉ tại chính phủ. Vì biết làm gì được khi người da trắng không có quyền tự vệ trước đám dân dã man này. Đúng thế, thuyền trưởng Hansen tán thành. Chẳng hạn, cứ xét trường hợp của tàu quận chúa và của một người Mỹ làm thuyền phó trên tàu thì thấy, ngoài ông ta, trên tàu còn có 5 người da trắng, trong đó có cả một viên chức chính phủ. Viên thuyền trưởng, người viên chức chính phủ và người thuyền phó thứ hai đi vào bờ bằng hai chiếc xuồng. Họ bị giết sạch không còn một móng. Trên tàu chỉ còn lại người thuyền phó, thủy thủ trưởng và 15 thủy thủ từ Samoa và Tonga. Bất thình lình, trên bờ xuất hiện một bọn thổ dân. Viên thuyền phó chưa kịp quay lại, thì thủy thủ trưởng và cả đoàn thủy thủ đã bị giết sạch. Thế là ông ta vớ lấy 3 băng đạn và 2 khẩu súng trường, leo lên cột buồm và cứ ở trên đó bắn xuống. Ông ta gần như phát điên khi nghĩ đến chuyện tất cả bạn bè của ông đã bị giết. Ông ta cứ bắn liên tục cho đến khi khẩu súng nóng đỏ, rồi vớ lấy khẩu kia. Khắp trong tàu bọn cướp đen như kiến, nhưng ông ta đã kết liễu đời của tất cả bọn chúng. Ông ta bắn vào thang dây khi chúng định tháo chạy khỏi tàu, bắn thủng thuyền trước khi chúng kịp vớ lấy mái chèo. Thế là chúng xô nhau nhảy xuống nước, định bơi vào bờ. Lúc đó, ông hăng máu đến nỗi còn bắn thêm 6 tên nữa ở dưới nước. Nhưng rồi ông ta nhận được cái gì? 7 năm khổ sai ở Fiji, viên thuyền phó tức giận văng ra một câu. Phải, chính phủ tuyên bố rằng ông ta không có quyền bắn bọn mọi đó khi chúng ở dưới nước. Vì thế nên bây giờ họ chết vì bệnh lỵ, Jacobson kết luận. Ừ, lạ thật, Betty nhận xét. Lúc này anh ta đã thấy nóng ruột, muốn kết thúc sớm cuộc hành trình. Cũng trong ngày hôm đó, Betty có nói chuyện với người thổ dân mà anh ta được giới thiệu là một kẻ ăn thịt người chính cống. Tên người này là Sumadai. Hắn làm cho một đồn điền ở Kevinslander 3 năm. Đã đến cả Sydney, cả Samoa, cả Fiji. Làm thủy thủ trên một chiếc tàu đi mộ người, hắn đã có dịp đi hầu hết các quần đảo Tân Britain và Tân Ireland, Tân Guinea và quần đảo Admiral. Tính hắn rất hay đùa, và trong lúc nói chuyện với Betty, hắn cũng bắt chước thuyền trưởng. Ít lâu sau, một lần đang ngồi suy nghĩ trên thang tàu, Betty chợt nhận thấy người khổ dân ngồi cạnh anh ta mắc bệnh ngoài da khủng khiếp. Thế là anh đứng phắt dậy, bỏ đi chỗ khác. Khi anh ta đi hỏi xem người thanh niên đó mắc bệnh gì, thì được biết hắn mắc bệnh hủi. Nghe thấy vậy, nhanh như chớp, Betty nhảy bổ vào buồng lấy xà phòng sát trùng tắm rửa thật kỹ. Ngày hôm đó, anh ta còn phải tắm thêm mấy lần nữa. Vì được biết, tất cả đám thổ dân trên tàu đều mắc một thứ bệnh ngoài da rất dễ lây. Khi chiếc tàu Arela thả neo ở giữa vùng đầm nước, người ta phải chăng 2 lần thép gai phía trên thành tàu, khiến cho con tàu nhìn có vẻ đáng sợ. và khi ở gần con tàu, bỗng xuất hiện rất nhiều thuyền độc mộc. Bọn thổ dân ngồi trên, kẻ nào cũng vũ trang, giáo mát, tên nỏ, thì Betty lại càng sốt ruột, mong cho chuyến đi sớm kết thúc. Đêm hôm đó, đám thổ dân trên tàu dền dàng không muốn rời tàu, mặc dù đã có lệnh không cho phép chúng ở lại trên tàu lúc hoàng hôn. Thậm chí, bọn chúng còn ăn nói hỗn xược khi viên thuyền phó ra lệnh cho chúng rời tàu ngay. "Không sao, bây giờ tôi sẽ cho chúng phải đổi giọng," viên thuyền trưởng vừa nói, vừa chui vào cửa. Lúc bấy giờ, ông bí mật cho Betty xem chiếc gậy có gắn lưỡi câu. Một cái vỏ chai thuốc tây thông thường được gói vào trong giấy, ngoài để thòi ra một mẩu dây cháy chậm. Trông không khác gì gói thuốc nổ. Cả Betty lẫn đám thổ dân đều bị lừa. Thuyền trưởng Hansen chỉ cần đốt mẩu dây cháy chậm, rồi cho lưỡi câu móc vào cái khố của tên da đen vừa đi tới, là lập tức tên này muốn nhảy lên bờ ngay lập tức. Thế là quên hết tất cả, thậm chí không nghĩ đến chuyện cởi khố ra. Tên da đen khốn khổ chạy bộ đến thành tàu. Cái mẩu dây xì khói cứ lủng lẳng bám theo hắn, khiến các tên thổ dân khác trông thấy cũng thi nhau cắm đầu nhảy qua hàng rào dây thép mà lao xuống biển. Betty rất đổi kinh hoàng, thuyền trưởng Hansen cũng vậy. Vì còn gì khủng khiếp bằng 25 người thổ dân làm thuê mà mỗi tên ông phải mất 30 bảng, cũng nhảy hết xuống biển cùng đám thổ dân. Cả ba tên da đen với cái gói thuốc đang xì khói cũng theo gương họ. Cái gói thuốc nổ đó về sau ra sao, Betty không được thấy. Nhưng vì lúc đó, viên thuyền phó cho nổ một gói mìn thật ở đầu mũi tàu. Tất nhiên là gói thuốc nổ đó không làm ai việc gì. Nên Betty sẵn sàng thành tâm, thề trước tòa rằng anh ta tận mắt nhìn thấy tên da đen bị tan thành từng mảnh ra sao. Cuộc bỏ chạy của đám người làm thuê khiến cho thuyền trưởng Arela lỗ mất 40 bảng Anh, vì sau đó không có cơ hội gì tìm lại những người bỏ trốn trong các bụi rậm để bắt họ quay lại tàu. Viên thuyền trưởng và viên thuyền phó đành phải giải sầu bằng cách uống trà nguội. Nhưng vì trà đựng trong các vỏ chai rượu whisky, nên Betty không hề nghĩ là họ uống thứ nước vô hại như vậy. Anh ta chỉ thấy họ uống đến say khướt, rồi bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, xem nên thông báo về việc tên da đen bị mìn làm tan xác như thế nào. Nên thông báo như là hắn bị chết đuối hay bị chết vì lì. Sau đó, cả hai thi nhau ngáy. Còn Betty nhận ra trên tàu không còn một người da trắng nào tỉnh táo ngoài anh ta, vì suốt đêm không dám chợp mắt, mà ngồi làm nhiệm vụ canh gác. Bụng lúc nào cũng thấp thỏm, chờ cuộc tấn công từ trên bờ hay sự nổi loạn của đám thủy thủ. Tàu Arela đậu ở bờ bên vịnh Malaita 3 ngày nữa, và Betty lại phải mất 3 đêm canh gác trong trạng thái lo âu mệt mỏi. Trong khi đó, cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó cứ tối đến lại bắt đầu lôi nước chè nguội ra uống, rồi lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Ỷ đã có Betty đứng canh. Betty tự nhủ, nếu còn sống, nhất định anh ta sẽ mách với thuyền trưởng Malu về cái tội rượu chè say khướt của họ. Cuối cùng, tàu Arela thả neo ở cạnh đồn điền Reminger trên đảo Svedanka. Betty thở phào bước lên bờ và bắt chặt tay viên quản lý Harryven. Ông này đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách. "Chỉ xin ngài đừng bận tâm khi thấy những nhân viên của tôi không được vui vẻ lắm," ông Harryven kéo Betty sang một bên, nói nhỏ. "Trố là đang có tin đồn rằng ở đây sắp sửa có cuộc nổi loạn, và cũng không thể không thừa nhận rằng lời đồn đại đó cũng có cơ sở của nó. Nhưng riêng tôi vẫn tin rằng tất cả những lời đồn đó là tầm bậy." "Thế ở đồn điền của ông có nhiều thổ dân không?" Betty ngao ngán hỏi. "Hiện có khoảng 400 người, ông Harryven có vẻ sốt sắng thông báo. "Nhưng chúng tôi có 3 người, giờ lại thêm ngài, và tất nhiên, cả thuyền trưởng và thuyền phó tàu Arela nữa. Chúng ta lo gì mà không dẹp được bọn chúng? Vừa lúc đó, một người tên là Mark Devenser, làm nhiệm vụ coi kho, đi đến. Ông ta khẽ gật đầu chào Betty, rồi bối rối quay sang xin Harry Van cho ông ta thôi việc ngay lập tức. Thưa ông Harry Van, tôi có gia đình, con cái. Tôi không có quyền liều mạng. Tai họa đến nơi rồi. Đến cả mù cũng thấy điều đó. Tụi da đen xem chừng sắp nổi loạn. Và ở đây sẽ tái diễn mọi thảm họa Honolulu. Thảm họa Honolulu là thảm họa gì vậy? Betty lo lắng hỏi. Khi người coi kho sau một hồi thuyết phục, chịu ở thêm đến cuối tháng. Ý ông ta muốn nói tới cái đồn điền Honolulu ở trên đảo Isabel. Ông quản lý giải thích. Bọn da đen ở đó giết chết 5 người da trắng trên bờ, cướp thuyền buồm, chặt đầu thuyền trưởng và thuyền phó, rồi kéo cả đoàn chạy đến Malaita. Tôi vẫn luôn luôn bảo rằng mấy ông chỉ huy ở đó khinh suất, chứ chúng ta không đời nào để chúng đến Úc như vậy. Thôi, mời ngài lên gác hiên đi, ngài Irocrat, ngài nhìn phong cảnh xung quanh có đẹp không? Nhưng Betty còn tâm trạng nào nghĩ đến cảnh đẹp? Anh ta mãi nghĩ xem làm thế nào để đến Tulagi, sống trong dinh cơ của viên công sứ càng sớm càng tốt. Và trong khi anh ta mãi mê suy nghĩ, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng súng. Harry Van nhanh như chớp, lôi anh ta vào, suýt làm gãy tay anh ta. Chao ơi, thật là may cho ngài, chỉ lệch một chút về bên trái là đi đời. Ông quản lý vừa nói, vừa đưa tay sờ nắng Betty, cho đến khi tin chắc anh ta không bị say sát gì. Xin lỗi, mọi tội vạ là do tôi cả. Nhưng ai ngờ được giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám. Betty mặt tái mét. Chúng ám sát anh quản lý cũ đúng y như vậy. Mark Devenser nhận xét với vẻ thương xót. Thật đáng tiếc. Một chàng trai rất tốt. Hôm đó, óc anh ta văng ra khắp gác sân này. Ngài có nhìn thấy cái vết đen kia không đấy? Đấy. Giữa bật lên xuống với cửa ấy. Betty ủ rũ, đến nỗi ly rượu cốc tai mà ông Harian pha, rồi mang cho anh ta thật đúng lúc, không gì bằng. Nhưng anh chưa kịp đưa cốc lên môi, thì một người mặc quần cưỡi ngựa và đi ghệch bước vào. Lại có chuyện gì vậy? Ông quản lý nhìn người mới vào hỏi. Nước sông lại tràn sao? Sông suối gì thưa ngài? Tụi da đen. Chúng từ trong bụi rậm, cách đây chừng 10 bước chui ra và tấn công tôi. May chúng chỉ có súng trường, chứ không có loại tốt hơn, với lại chúng bắn từ ngang đùi. Nhưng tôi muốn biết chúng lấy đâu ra súng. À, xin lỗi ngài Agrograd, rất sung sướng được gặp ngài. Đây là ngài Brown, trợ lý của tôi, ông Harry Van giới thiệu với Betty. Thôi, bây giờ ta uống đã. Nhưng chúng lấy đâu ra thứ súng ấy? Raoul vẫn thắc mắc. Tôi đã nói với ngài là không nên giữ súng trong nhà. Nhưng súng vẫn còn nguyên kia mà, ông Harry Van bắt đầu cáo. Ông Raoul cười khẩy, tỏ ý nghi ngờ. Ta vào nhà xem, viên quản lý đề nghị. Betty cùng mấy người nữa cũng vào theo. Vào đến nơi, ông Harry Van đắc thắng, chỉ vào cái thùng lớn trong góc nhà mờ tối, bụi bặm. Tốt lắm. Nhưng vậy thì bọn vô lại lấy vũ khí ở đâu ra? Ông Raoul nhắc đi nhắc lại, không biết đến mấy lần câu hỏi đó. Nhưng ông Mark Devenser đã sờ tay vào chiếc hòm, và trước sự kinh ngạc của mọi người, nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng. Ông quản lý chạy ngay lại, mở nắp hòm, hóa ra cái hòm rỗng. Mọi người ai nấy sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào. Ông Harry Van mệt mỏi, cúi đầu. Mark Devenser chửi đổng một câu. Mẹ kiếp, tôi đã nói là không nên tin bọn đầy tớ mà. Tình hình đúng là nghiêm trọng, ông Harry Van thú nhận. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có cách. Cứ dọa chúng một trận là xong hết. Thưa các vị, đến giờ ăn trưa, xin các vị mang theo súng. Còn ngài Brown... Xin ngài làm ơn chuẩn bị cho khoảng 50 gói thuốc nổ. Cắt ngắn bớt dây cháy chậm đi. Chúng ta sẽ cho bọn khốn kiếp ấy biết tay. Bây giờ, xin mời các vị ngồi vào bàn. Betty không sao chịu nổi món gia vị nấu theo kiểu Ấn Độ, nên không chờ mọi người. Anh ta ăn ngay món trứng omelette, trông bề ngoài rất hấp dẫn. Lúc anh ta đã thanh toán xong phần của mình, ông Harry Van cũng với tay lấy món trứng. Nhưng vừa đưa miếng trứng vào miệng, ông quản lý phải nhổ ngay ra và văng một câu chửi. Lần thứ hai rồi đấy. Mark Deviser nói lý nhí trong mồm. Ông Harry Van vẫn khạc nhổ. Lần thứ hai cái gì? Betty hỏi, giọng run run. Thuốc độc. Ông này trả lời. Thằng đầu bếp này nhất định phải bị treo cổ. Viên kế toán người đảo Master cũng bị sang thế giới bên kia vì món đó đấy. Brown lên tiếng. Trước khi chết, ông ta đau đớn khủng khiếp. Mọi người trên tàu Jesse kể lại rằng từ xa ba dặm, người ta cũng nghe thấy tiếng ông ta la hét. Tôi sẽ cùm cái thằng chó chết ấy lại, ông Harry Van rít lên qua kẽ răng. Cũng may là chúng ta đã kịp thời phát hiện. Betty ngồi tái nhợt như tàu lá, không cử động, không thở. Anh ta muốn nói, nhưng chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt trong cổ họng. Mọi người lo lắng nhìn anh ta. Chả lẽ ngài đã... Mark Deviser thất kinh kêu lên. Vâng, vâng, tôi đã ăn hết món trứng. Ăn nhiều lắm, cả một đĩa. Betty kêu lên đứt quãng. Anh ta như người chết đuối, vừa nhô lên được khỏi mặt nước và lấy lại hơi thở. Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Trong ánh mắt những người cùng ăn, Betty như đọc được bản án tử hình của mình. Cũng có thể đó không phải là thuốc độc. Harry Van buồn thảm, nhận xét. Lôi thằng cha đầu bếp ra, hỏi xem. Raoul khuyên. Người đầu bếp, một thổ dân trẻ, mũi sâu đinh và tai xuyên lỗ, vui vẻ bước vào. Này, Vivi, cái này là cái gì vậy? Ông Harrison vừa gầm lên, vừa chỉ tay vào đĩa trứng, mắt dữ tợn. Câu hỏi của ông tất nhiên làm Vivi khiếp sợ. Món này tốt lắm, ăn được. Hắn ấp úng, giọng có vẻ biết lỗi. Vậy thì mày ăn thử đi. Mark Deviser yêu cầu. Đó là cách tốt nhất để biết sự thật. Ông Harry Van xúc ngay một thìa trứng, bước đến chỗ tay đầu bếp. Tên này sợ quá, chạy ngay ra khỏi phòng. Thế là rõ, ông Brown thận trọng tuyên bố. Dù ông có cắt cổ hắn, hắn cũng không ăn đâu. Ông Brown, xin gông cổ nó lại ngay cho tôi. Harry Van ra lệnh. Rồi nhìn Betty, vẻ an ủi. Anh bạn cứ yên tâm. Ngài công sứ sẽ xác minh vụ này. Và nếu anh chết, tên vô lại kia cũng sẽ bị treo cổ ngay. Chắc gì chính phủ dám làm chuyện đó. Mark Deviser tỏ ý hoài nghi. Nhưng mà, thưa các ngài chẳng nghĩ gì đến tôi cả. Betty gào lên như khóc. Ông Harry Van giang hai tay đau khổ. Rất tiếc người anh em ạ. Đó là loại thuốc độc của đám thổ dân bản xứ và hiện chưa có thứ gì trị được. Xin anh hãy can đảm. Và nếu như... Bỗng hai tiếng súng trường vang lên cắt đứt lời ông. Brown bước vào, tháo đạn và ngồi xuống ghế. Tên đầu bếp chết rồi, ông ta thông báo. Vì lên cơn sốt đột ngột. Chúng tôi vừa nói là hiện chưa có thuốc gì chống được thứ thuốc độc bản xứ. Trừ có loại rượu gin, Brown nhận xét. Ông Harry Van tự rủa mình là đầu óc tối tăm ngu ngốc, rồi chạy đi lấy rượu gin lại. Nhưng không được pha loãng đấy, ông ta dặn trước, và Betty uống một hơi, hết luôn cả cốc rượu mạnh, nghẹn thở vì sặc, rồi ho sặc sụa. Nước mắt giàn giụa. Harry Van sờ mạch anh ta và đo nhiệt độ. Ông tìm mọi cách an ủi Betty, bảo rằng rất có thể món trứng không có thuốc độc. Brown và Mark Deviser cùng nói như vậy, nhưng Betty thấy trong giọng nói của họ có cái gì không thành thật. Anh ta không còn muốn ăn gì nữa. Đưa tay xuống. Dưới bàn tự đo mạch. Giấu không cho mọi người biết. Mạch anh ta rõ ràng đập mỗi lúc một nhanh. Có điều là Betty không nghĩ ra đó là vì cốc rượu mạnh anh ta vừa uống. Mark Deviser xách súng đi ra ngoài, quan sát xung quanh nhà. Chúng đang tụ tập gần bếp. Ông ta trở vào báo cáo. Tên này cũng có súng trường Sanider cả. Tôi đề nghị chúng ta bí mật tiến đến đó từ phía khác và đánh úp chúng. Tấn công là phương pháp phòng thủ tốt nhất, đúng không? Ông có đi với tôi không, ông Brown? Harry Van vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Còn Betty thì hoảng sợ khi nhận thấy mạch của anh ta đập nhanh hơn đến 5 đập nữa. Nhưng khi nghe thấy cuộc đọ súng bắt đầu, thì anh cũng bất giác đứng phắt dậy. Xen với tiếng đì đùng liên tục các khẩu súng Sanider và tiếng rền của các khẩu Winchester của Brown và Mark Deviser. Rồi cộng thêm vào đó là tiếng rú thét mang rợ. Mấy ông bạn chúng ta đã làm chúng bỏ chạy rồi, Harry Van nói khi súng bắt đầu xa dần. Brown và Mark Deviser đã trở lại bàn ăn. Nhưng vừa về đến nơi, Mark Deviser lại đi thám thính ngay. Lát sau, ông ta chạy lại, báo cáo. Bọn chúng đã mang mìn đến. Thế thì ta cũng dùng thuốc nổ, Harry Van đề nghị. Nói đoạn, họ nhét vào mỗi túi 5-6 gói thuốc nổ, ngậm trên môi những điếu thuốc lá đang cháy, đi ra ngoài cửa. Thì bỗng, ầm! Sau đó, mọi người trách Mark Deviser không cẩn thận và ông này thú nhận có lẽ thuốc nổ hơi nhiều quá. Một tiếng nổ long trời làm rung chuyển bức tường. Một góc nhà bay lên không, rồi lại rơi xuống nền nhà. Bao nhiêu cốc chén, bát dĩa trên bàn rơi hết xuống sàn. Chiếc đồng hồ treo tường có bộ phận lên dây cót 8 ngày bị dừng lại. Vừa hét to kêu gọi trả thù, và cả ba vị anh hùng lao vào trong bóng tối. Thế là bắt đầu một cuộc dội bom. Khi họ trở lại phòng ăn, Betty đã biến mất tâm. Té ra anh ta chui vào phòng bên, chặn kín cửa và đang nằm chết giấc trên sàn nhà. Trong lúc xung quanh diễn ra trận giao chiến ác liệt, thì trong cơn ác mộng, anh ta hình dung ra hàng trăm kiểu chết có thể xảy ra. Sáng hôm sau, người đau như dần, đầu óc như búa bổ vì cốc rượu gin. Anh ta đi ra ngoài và kinh ngạc khi nhận thấy mặt trời vẫn rực rỡ như mọi khi và Chúa rõ ràng vẫn đang trị vì thế giới, vì những người chủ mến khách của Betty vẫn đang đi dạo trên đồn điền, thân thể vẫn lành lặn, nguyên vẹn. Harry Van cố mời anh ở chơi thêm ít lâu, nhưng Betty từ chối và lên tàu Arela đi Tulagi. Ở đó, anh ta sống trong khu nhà của ông công sứ, không dám ló mặt ra khỏi nhà, cho đến khi chuyến tàu thủy đến đón. Trên tàu, anh ta gặp lại các bà, các cô đi du lịch, và họ lại nhìn anh ta như một vị anh hùng, mà không thèm để ý đến thuyền trưởng Malu. Như khi đến Sydney, thuyền trưởng gửi lên bờ không phải là một, mà hai thùng rượu whisky Scotland hảo hạng. Vì ông không tài nào phân xử được giữa hai người thuyền trưởng Hansen và Harry Van, ai là người giỏi hơn trong việc chỉ cho Betty Arkwright thấy cuộc sống bão táp và đầy nguy hiểm trên quần đảo Solomon là như thế nào? Thái Hà dịch từ tiếng Nga.